Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các thầy và các sư cô, chủ đề bài 8 kinh Lăng Già là tông thông, ngữ và nghĩa, thức và trí, trói và mở. Đây là phần thứ hai, quyển thứ ba của bài kinh. Các chủ đề trong phần này gợi chúng ta một nhận thức về sự khác biệt giữa những cái có liên hệ, vừa nhân quả vừa biện chứng. Không thấy rõ được mối liên hệ này có thể làm cho chúng ta rơi vào sai lầm đánh đồng ngữ với nghĩa, thức với trí, trói với mở, và từ đó đó trong thế giới an lạc hạnh phúc ta tự ràng buộc mình. Đây là một trong những phần ứng dụng quan trọng nhằm mà giải quyết các vấn đề về nhận thức, mà theo đó đó có thể tạo ra cho chúng ta sự an lạc, tự tại, thảnh thơi. Sau đây chúng ta cùng mà khảo cứu các vấn đề biện chứng vừa nêu. Vấn đề 1, tông thông và thuyết thông. Đây là hai khái niệm được kinh Lăng Già khẳng định có mối quan hệ nhưng không phải là nhau. Tông á là tổng thể chủ trương mà người lão thông về nó đó sẽ có thể giải thích, trình bày, mổ xẻ về phương diện lý thuyết và ứng dụng một cách có hệ thống và đầy đủ. Nhưng mà thuyết tức là phần trình bày về tông không phải bao giờ cũng đầy đủ và có hệ thống như là bản chất của tông. Thấy rõ được giới hạn này đó, chúng ta cần phải nương vào thuyết để ngộ nhập tông, chứ đừng nên dựa vào ngôn thuyết và hiểu sai tông. Số 1, tông thông tức là thông đạt về bản chất chánh pháp. Kinh mô tả bằng đoạn sau đây là tướng duyên tự đắc thắng tiến, xa lìa vọng tưởng ngôn thuyết và danh tự, tiến vào tự tướng tự giác địa của bậc vô lậu, xa lìa tất cả giác tưởng hư vọng, hàng phục tất cả chúng ma ngoại đạo, phát huy ánh sáng của duyên tự giác. Đó là một hành nghĩa định nghĩa rất sâu, đòi hỏi đến các dấu hoặc đơn, tức là sự giải thích. Để đạt được tông thông, bản kinh nêu ra yêu cầu quan trọng không thể thiếu là gì? Tự chứng đắc, chứ không phải là tự nghe, tự học, tự hiểu. Nghe, học, nghiền ngẫm, hiểu chỉ là cái nhận thức về tông đó. Còn chứng đắc và trải nghiệm về tông đó đòi hỏi đến cái sự tu tập. Hễ ai có sự chứng đắc về tông Phật pháp, người đó có được cái tiến trình thăng tiến, tức là từ người thường trở thành chân nhân, từ chân nhân trở thành sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, từ A La Hán trở thành các gia vị Bồ Tát, từ Bồ Tát lên thành Phật. Và cảnh giới đó được gọi là tự giác địa, tức là cảnh giới giác ngộ nhờ nỗ lực tự thân. Nỗ lực đó phải phù hợp với bát chánh đạo và tứ diệu đế thôi. Kết quả của việc nỗ lực tự thân này giúp cho hành giả đạt được vô lậu, tức là không rơi rớt trong dục giới, sắc giới, vô sắc lế qua tiến trình sanh tử, nói chung là tái sinh. Để đạt được tông thông, tức là liễu ngộ được Phật pháp, hành giả trước nhất cần phải xa lìa tất cả các vọng tưởng và các niệm tưởng. Vọng tưởng và niệm tưởng là hai khái niệm chỉ cho những nhận thức có thể bao gồm diễn dịch, quy nạp, loại suy, tổng hợp. Đó là những phương pháp mà người ta sử dụng trong khoa học tự nhiên và khoa học xã hội nhân văn để giúp cho người nhận thức có thể tiệm cận được sự thật. Vì đó là những cái biểu đạt của thức giác quan, khả năng đúng và sai của đó lệ thuộc vào từng tình huống cụ thể. Cho nên là tính hư vọng và vọng niệm của các tri giác là rất cao, do đó phải vượt qua tri giác và giác tưởng thì hành giả mới có thể đạt được trí tuệ, để từ đó liễu thông được, chứng đắc được tinh túy của Phật pháp. Về phương diện ứng dụng, người đạt được tâm thông, tức là liễu ngộ được Phật pháp, có đủ năng lực trong đối thoại liên tôn giáo, liên triết học, thuyết phục được những người khác tôn giáo, khác triết học với đạo Phật, chấp nhận đạo Phật, trở thành Phật tử, có hành trì, có giác ngộ và có an vui. Phần lớn tăng sĩ chúng ta do ảnh hưởng của Trung Quốc á, thì không nhấn mạnh đến việc phát triển trí tuệ. Do đó trong các đối thoại liên tôn giáo và liên triết học đó, chúng ta thường bị bỏ lại sau lưng vì trình độ dân trí của tăng sĩ trên toàn cầu là thấp quá nhiều so với các vị linh mục. Về bản chất tâm thông đó, thì giáo pháp của Đức Phật sâu sắc hơn bất kỳ một hệ thống triết học nào, cao siêu và vượt trội hơn bất kỳ một hệ thống tôn giáo nào. Nhưng do vì thiếu kiến thức thế học nền tảng, thiếu kiến thức Phật pháp nền tảng, đại đa số tăng sĩ chúng ta không đạt được tâm thông. Mà khi không đạt được tâm thông rồi đó, thì thường đi vào pháp môn nó quá đơn giản, quá dễ. Chỉ cần học nhiều nhất một tuần lễ là lão thông một pháp môn. Còn người thông minh á, mỗi một pháp môn học tối đa một ngày thôi là nắm hết rồi. Thì pháp môn đó được diễn đạt ở một vài khái niệm, một vài học thuyết thôi. Và do đó nó không đủ sức để giúp cho tăng ni và Phật tử có thể đối thoại và thuyết phục được những người chưa có niềm tin chân chính vào đạo Phật. Theo chúng tôi, các tăng sĩ chúng ta cần phải nhấn mạnh đến vấn đề tâm thông, tức là lão thông kinh lực luận, nắm vững các bản sớ giải, có kiến thức thế học vững chãi, sử dụng ngôn ngữ thế học làm công cụ để diễn đạt Phật pháp, giúp cho mọi người trong lĩnh vực ngành nghề của họ nương vào các khái niệm quen thuộc mà họ đã từng học để hiểu được các khái niệm sâu, khó và mới mẻ của Phật học. Điểm đặc biệt trong đoạn kinh này chúng ta cần lưu tâm đó là để đạt được tâm thông đó, thì ngoài việc lão thông và kinh điển, chúng ta cần phải phát huy ánh sáng trí tuệ từ sự tự giác ngộ do tu tập tứ diệu đế và bát chánh đạo đúng cách. Hay nói cái khác là không có kiến thức vững chãi về Phật pháp không thể giác ngộ được. Cái mà một số người trong chúng ta nó có thể ngộ nhận và bị lạc dẫn là do vì đó chúng ta không lão thông được Phật pháp, cho nên cứ đánh đồng những lời dạy của các pháp môn của các tổ sư Trung Quốc đó cũng chính là của Đức Phật dạy. Từ đó đó đã hạ thấp một đạo Phật từ cái chuẩn kim cương xuống thành đó, các loại đá quý đó, mà thậm chí là đá bình thường đó, tức là bỏ tự giác chạy theo tín ngưỡng. Đang khi thế giới phương Tây ngày nay đó, nhờ sự giác ngộ họ bỏ tín ngưỡng mê tín cuồng tín, chạy về phương Đông bắt gặp được đạo Phật để tìm kiếm các giá trị minh triết, mà giá trị của nó như là kim cương. Không khéo chúng ta đang đi theo một cái quy trình lộn ngược theo chiều tiêu cực. Cho vậy là tu sĩ và Phật tử theo đạo Phật mà không nắm vững được tâm thông, tức là cốt lõi của đạo Phật, ứng dụng của đạo Phật, chúng ta không thể làm cho Phật giáo có cơ hội hiển minh và phụng sự nhân sinh được. Số 2, thuyết thông. Cái định nghĩa đó là năng lực, tri thức khéo léo tùy thuận theo trình độ và căn tính của chúng sinh mà thuyết pháp một cách thích hợp để dẫn dắt họ từ chỗ mê tín thành chính tín, từ chỗ yêu quý đạo Phật trở thành Phật tử, từ chỗ là Phật tử bình thường trở thành Phật tử tinh tấn với sáu ba la mật, và từ chỗ là Phật tử chân nhân dần dà trở thành các Phật tử tiệm cận quả vị giác ngộ giải thoát. Mục đích của thuyết thông là để độ thoát chúng sinh khỏi nỗi khổ niềm đau, các bất hạnh mà họ đang đối diện, như là các quả thuộc về quá khứ hay quả từ các nguyên nhân hiện tại. Mối liên hệ giữa tông thông và thuyết thông nằm ở chỗ đó, để thuyết được thông, trước nhất á, ta phải thông về cốt tủy Phật giáo. Cốt tủy Phật giáo có thể được chia làm hai nhóm: cốt tủy Phật pháp văn học Pali, cốt tủy Phật pháp văn học Đại thừa. Văn học Pali thì cốt tủy Phật pháp đó là tứ diệu đế, gọn lại là bát chánh đạo, qua ba ứng dụng đạo đức, thiền định và trí tuệ. Toàn bộ Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh và Tiểu Bộ Kinh 15 tập nhằm giúp cho chúng ta liễu ngộ được đạo đức, thiền định, trí tuệ, thực tập được và chứng đắc được ba phương diện đó. Cốt tủy Phật pháp ở trong văn học Đại thừa là trí tuệ ba la mật, mà đỉnh điểm cao nhất của đó giúp cho giả đạt được Phật trí, tức là đạt được nhất thừa thôi. Toàn bộ những cái nỗ lực ở bên dưới chỉ là những công cụ mang tính cách là thiềm cấp để giúp cho người tu học đó có thể từng bước nâng cao chính mình, vượt trội chính mình, phá kỷ luật chính mình để đạt được những giá trị cao quý hơn thôi, chứ đó không phải là tự thân của sự cung kính. Nhiều người Phật tử ngộ nhận cái chữ tùy thuận căn tính của chúng sinh theo nghĩa là gì? Đức Phật gặp người A cho nên nói nội dung A, Đức Phật gặp người B nên nói nội dung B, và nội dung A và B này là mâu thuẫn nhau. Cái đó là không phải là tùy thuận chúng sinh, mà là tự ngữ tương vi. Người mà tự mâu thuẫn về học thuyết và quan điểm thì không thể tạo ra niềm tin ở quần chúng được. Do đó ứng căn cơ thuyết pháp, tức là thuyết pháp nó phù hợp với trình độ mà ngày nay là tăng sĩ chúng ta nên học hỏi theo. Gặp giới trí thức mà đi nói chuyện quyền bí, nói chuyện niềm tin, nói chuyện tín ngưỡng là không thích hợp. Giới trẻ mà chúng ta lại thuyết giảng về việc vãng sanh Tây Phương, rồi hộ niệm cầu an, hộ niệm cầu siêu là chặt chẽ, không thích hợp. Với chính trị mà ta chỉ ngồi nói với họ nghe câu gì được đó, Đức Phật mô nhiệm lắm, vi diệu lắm, là không thích hợp. Dân chính trị nào trong đầu của họ cũng còn là đầy sỏi sạn. Do đó phải dùng các phương pháp triết học, thế giới quan, nhân sinh quan, đạo đức quan, xã hội quan, tu tập quan, giải thoát quan giải thích thì họ cảm thấy là bị thuyết phục ngay. Đối với những người có trình độ và căn cơ thấp thì lúc đầu chúng ta chỉ đơn giản thuyết giảng cho họ về vấn đề đạo đức nhân thừa và chân lý mặc ước. Khi họ đã chính thức Phật tử rồi thì phải nâng trình độ họ lên, chứ không nên giữ họ hoài với các cái trình độ thấp đó. Qua kinh nghiệm của bản thân đó, chúng tôi nhận thức như thế này: Phật tử trình độ không thấp như chúng ta đã nghĩ tưởng. Có nhiều Phật tử là giáo sư tiến sĩ, hoặc là tối thiểu cũng có được cử nhân. Cho nên không quá khó đối với họ để hiểu được các triết lý của Đức Phật. Ngay ngày mới bắt đầu quy y là Phật tử, nếu ta chịu khó giảng dạy cho họ về tứ diệu đế, bát chánh đạo, sáu ba la mật, rồi ba mươi phẩm chư đạo, để họ không dựa dẫm vào Đức Phật, không lệ thuộc vào niềm tin, không có chạy theo các cái màu nhiệm tha lực, những hứa hẹn ảo, về sau chúng ta khỏe rất nhiều vì không mất thời giờ giải quyết mê tín dị đoan của họ. Cái khuôn ban đầu như thế nào thì hình thù của Phật tử sẽ ra như thế đó. Chúng ta thử hình dung, nếu Phật tử mới bắt đầu đi chùa mà vào các chùa Nam Tông, họ ít khi bị mê tín dị đoan. Chỉ có cái là họ có thành kiến về vấn đề ăn chay, họ không chấp nhận ăn chay, thì họ bị nhòi sọ rằng là ăn chay là chủ trương của Đề Bà Đạt Ra muốn phá hoại tăng đoàn. Sự nhòi sọ đó làm cho họ sợ và không thích đến ăn chay nữa. Còn những giáo pháp căn bản đó trong các chùa Phật giáo nguyên thủy là rất chuẩn, cho nên Phật tử ít mê tín. Phật tử nào mà mới bắt đầu tiếp cận với Phật pháp qua con đường của đạo Phật khắc sĩ thì họ thích thi phú, thích cái thuần việt, thích cái giản dị. Phật tử nào đi theo đạo Phật đại thừa mà để đó truyền bá các bài kinh nguyên chất thì tại đó các Phật tử sẽ hiểu Phật pháp rất chuẩn. Còn ai mới vào đạo mà đi qua con đường mật tông là thôi hư cuộc đời, bởi vì mê tín dễ đầy và bị lệ thuộc vào cái niềm tin mê tín đó, cho nên không thể sống bằng tinh thần tu sáu pháp ba la mật được, hay là tinh tập bát chánh đạo được. Do đó đó, thuyết thông nó phải được đặt trên nền tảng là hướng dẫn đúng cách, hướng dẫn có trình tự, hệ thống toàn diện để cho người Phật tử không bị thiệt thòi. Mà muốn như thế đó thì tăng ni phải có trách nhiệm, phải cam kết với bản thân mình học Phật lên đến chốn. Tăng ni mà học Phật nửa chừng thì làm sao đủ trình độ để dạy cho Phật tử? Cũng như bác sĩ mà không đậu được bác sĩ mà đi ra làm nghề bác sĩ là đại họa cho quần chúng thôi, tức là bán đứng mạng sống và tuổi thọ của bệnh nhân tin tưởng cho mình bằng cái kiến thức có giới hạn của mình. Do đó các tăng sĩ phải thuyết thông, tức là những gì mà mình ngộ được từ gốc tiểu Phật pháp ta có thể trình bày được, hướng dẫn được, chia sẻ được. Ta có 3 trường học viện trên toàn quốc, 9 lớp cao đẳng 33 lớp trung cấp Phật học. Hàng năm đó ra trường không biết bao nhiêu, nhưng mà số lượng các giảng sư hiện nay đó được quần chúng yêu quý chưa được 100 người trên tổng số 52.000 tu sĩ tại Việt Nam. Đó là một tỷ lệ quá thấp. Trang web phatam.com do chùa Giác Ngộ biên tập là một cái thư viện tổng hợp pháp thoại của gần 100 giảng sư trong nước và nước ngoài. Việt Nam hiện nay đang đi đầu về thuyết thông, có số lượng băng giảng nhiều nhất trong cộng đồng Phật giáo toàn cầu, được phổ biến miễn phí trên mạng. Tây Tạng thì chú trọng việc ghi hình thâu âm Đức Đạt Lai Lạt Ma, Kama Ba và các vị Lạt Ma được tin là tái sinh, còn họ không quan trọng các vị giảng sư còn lại. Cho nên số lượng các băng giảng được phổ biến trên YouTube và Google ít hơn rất nhiều lần so với Việt Nam. Về phương diện này là Việt Nam đang là độc nhất vô nhị. Kỳ vọng của chúng tôi là mỗi một tu sĩ đó một tháng phải tối thiểu thuyết giảng 4 lần cho quần chúng Phật tử. 16.500 mấy chục ngôi chùa trên toàn quốc Việt Nam phải thuyết giảng tối thiểu 4 lần trong một tháng cho Phật tử của mình. Bằng cách này đó thì Phật tử mới thông về gốc tử đạo Phật, nhờ vào cái thuyết thông của Tăng và Ni. Tăng thì chúng ta quá lơ là trong việc thuyết pháp, vốn là Phật sự quan trọng nhất của người tu, không có gì quan trọng hơn. Hiện nay chúng ta sa đà quá nhiều vào cầu an, cầu siêu và nhiều cái tổ chức sự kiện mà quên đi cái vai trò trọng trách của tăng sĩ. Từ khi làm chủ trì năm 1992, chúng tôi ưu tiên cho việc thuyết pháp, không đi chay tăng, không đi dỗ tổ, ngoài trừ những tổ đình mà chùa mình có quan hệ gắn bó không thể thiếu thì tới dự ở cái phần lễ chính thôi là chúng tôi đi về, để không phải mất thời gian. Và hiếm khi đi lễ cầu siêu cầu an cho Phật tử tại gia, ngay cả là các Phật tử doanh nghiệp lớn có công đóng góp cho chùa chúng tôi cũng ít đi. Nhưng mà chỗ nào mời thuyết pháp là không thể cho. Đó là nêu cái tấm gương về việc thuyết thông trên nền tảng tâm thông. Thì hiện nay tăng sĩ chúng ta là làm quá nhiều các cái việc biến cái tay phải trở thành tay trái, đang khi cái công việc của chúng ta là gì? Phải đào sâu và đầu tư vào mặt mạnh để làm thuyết pháp. Thế bây giờ bác sĩ là trị bệnh ở trên thân, kỹ sư là làm máy móc, thợ dệt là mà làm vải, thợ may đó là phải may giá áo quần, công nhân là xây dựng làm việc, còn tu sĩ là phải giảng kinh thuyết pháp. Và cái là chức năng chính của chúng ta, không nên bỏ. Chùa nào mà chưa có được thuyết pháp, nếu ta là thành viên, tìm mọi cách thuyết phục để cho thầy chủ trì cho phép mình mở lớp giáo lý cho Phật tử tại gia. Và khi thuyết pháp đó thì phải nêu một quyết tâm là nếu trong một ngày được mời 3 lần thì phải nói 3 nội dung khác nhau, chứ không được nói trùng. Tức là đặt cho mình những cái cơ hội để tiếp tục phấn đấu, nhón chân vối tay thôi chứ không dừng lại. Cái đó nó tạo thành thói quen, không có khó. Số 3, vọng tưởng chẳng thật. Mục đích liễu ngộ tâm thông là để xóa trừ vọng tưởng. Mục đích đạt được thuyết thông là giúp cho người khác xóa được vọng tưởng. Vọng tưởng làm cho chúng ta bị mê mờ và chìm sâu trong vô minh. Kinh Lăng Già khẳng định mỗi nghĩa lý đều bị vọng tưởng chấp thật cho là thật. Tức là bất cứ cái gì trên cuộc đời này đó, nếu thiếu trí tuệ soi sáng đó, vọng tưởng vọng niệm chi phối làm chúng ta bị ngộ nhận. Ai sống với cảm xúc nhiều, thái độ nhiều đó, thì vọng tưởng cũng tỷ lệ thuận tăng theo. Kinh giải tiếp: do chẳng biết tự tâm là hiện lượng, con người đọa vào chấp hữu, chấp vô, chấp trước vào năng nhiếp, sở nhiếp, tăng trưởng các nhận thức sai lầm, như thể như giống với của các trường phái tôn giáo và triết học ngoài đạo Phật. Nguyên nhân của vọng tưởng trong đoạn kinh này khẳng định là gì? Do vì chúng ta không làm chủ được trực quan sinh động, thì cái trực quan tiếp xúc với đối tượng trần cảnh không tạo theo các phản ứng cảm xúc và thái độ. Từ đó chúng ta có khuynh hướng mà dướng kẹt vào các tuyên bố khẳng định, các tuyên bố phủ định. Tuyên bố khẳng định là dễ làm nhất, không cần có kiến thức, chỉ cần đặt cái phủ định từ trước các việc làm của người khác là ta có một tuyên bố phủ định. Tuyên bố phủ định phần lớn là thiển cận và thiếu trách nhiệm, dẫn đến lạc dẫn. Dĩ nhiên cũng có những cái phủ định mang lại giá trị. Để khẳng định đó, thì chúng ta phải chứng minh, phải giải thích, phải phân tích, phải thuyết phục. Dù sao đi nữa thì có và không, khẳng định và phủ định đó, là đầu mối của mọi tranh chấp. Cho nên đó, thoát vọng tưởng khỏi hữu và vô, tâm ta hướng về nhận thức mang tính trí tuệ. Từ đó chúng ta không còn bị dướng kẹt vào chủ thể và đối tượng dưới nhiều hình thức khác nhau. Nguồn gốc của vọng tưởng là tập khí. Tập khí là quán tính của thói quen. Quán tính thói quen về việc nhận thức lệ thuộc vào phong tục, tập quán, văn hóa, tôn giáo, triết học và hệ thống giáo dục. Từ đó nó tạo ra kinh nghiệm cá nhân, khuynh hướng sống, lối sống, dẫn dắt bản thân mình bằng trí tuệ. Chúng ta sẽ có những tập khí đúng thay vì là những tập khí vọng tưởng về phương diện nhận thức. Hậu quả của vọng tưởng là dẫn đến sự chấp ngã và chấp ngã sở hữu. Vượt qua được vọng tưởng, chúng ta phát triển được trí tuệ. Nhờ có trí tuệ, lời nói trở nên thông suốt, rõ ràng, biện chứng, khoa học, thuyết phục. Và lúc nghe nó rất là căng. Thì các thầy, các sư cô có thể làm một cái ví dụ nhỏ. Thuyết giảng một bài Phật Pháp có nhiều thông tin, có nhiều nội hàm, trong vòng 60 phút, các Phật tử chúng ta nghe nó hơi ngắt ngưỡng, mệt lắm, bởi vì phải xử lý một cái lượng thông tin quá nhiều, quá dày đặc. Rồi đồng thời đó, chúng ta hạ thấp cái bài giảng nó xuống, thay vì đó là 30 thông tin trong một bài giảng, chúng ta hạ xuống còn 5 thông tin thôi, dẫn chuyện vào để phân tích, thì Phật tử nghe thấy thoải mái hơn. Nếu đó là những câu chuyện có thể tạo ra tiếng cười, phần lớn Phật tử bình dân sẽ rất khoái. Đưa lên mặt cân đó, thì những bài Phật Pháp ít thông tin đó, người học đó, tiếp thu được rất ít. Còn những cái bài mà nhiều thông tin, thông tin chắc cú, thì người ta tiếp thu được rất nhiều thứ, nhưng học rất mệt. Nhưng khi về nghe lại đó thì nó không bị căng thẳng, nó động lại trong cái tâm trạng của người nghe đó những thứ mà họ cần phải học. Là mà trang web tủ sách màu .com gần một thập niên, chúng tôi có được cái nhận thức đó là vì các Phật tử ta phản hồi dựa vào các bài giảng, là họ phản hồi ghi chú, đánh giá, nhận xét bên dưới, rồi họ phản hồi qua email. Cho nên chúng tôi quyết định là vẫn tiếp tục chọn con đường giảng Phật Pháp cung cấp nhiều thông tin. Và do vậy họ nghe một bài giảng nó bằng như là 3-4 bài giảng của các vị khác nhập lại. Cho nên đừng có sợ. Là người nghe mệt, rồi từ từ họ quen thôi. Và cái mục đích của việc thuyết thông là làm sao nhắm đến việc tiêu diệt vọng tưởng, tức là các nhận thức sai lầm về duyên khể, nhân quả, kiếp sau, luật pháp, đạo đức, sai lầm, tiêu diệt các cái sai lầm do thiếu hiểu biết, thiếu dữ liệu, thiếu thông tin, thiếu tư duy, thiếu phương pháp. Phải nhấn mạnh đến góc độ đó. Vì đạo cái sở trường của đạo Phật là gì? Là trí tuệ. Mà trí tuệ bao giờ cũng là dẫn đầu khoa học, chứ đừng nói đơn giản là phù hợp với khoa học. Cốt lõi khoa học là dựa vào trí tuệ. Mà đạo Phật có sở trường đó hơn các tôn giáo khác, cho nên đừng bỏ cái sở trường này mà chạy theo các tín ngưỡng của các tôn giáo khác làm phương tiện, thì cái đó nó không bền. Vấn đề 2, ngữ và nghĩa. Ngữ là thuật từ chỉ cho ngôn ngữ, chữ viết, bao gồm mà câu cú, văn phạm, nghệ thuật, tu từ. Nghĩa là khái niệm chỉ cho nội dung được chứa đựng ở trong ngữ nghĩa với cái cấu trúc văn phạm và nghệ thuật tu từ nhất định. Mối quan hệ của ngữ và nghĩa là rất mật thiết. Đặt sai văn phạm có thể dẫn đến những tình trạng hiểu nghĩa khác nhau. Hiểu sai ngữ nghĩa có thể dẫn đến tình trạng hiểu sai vấn đề. Số 1, ngữ. Kinh Linh Già định nghĩa: do nương vào cổ họng, môi, lưỡi, răng, nướu, cầm với nhận thức của ý thức mà con người phát ra âm thanh, được gọi là tiếng nói. Nhờ phát triển ý thức mà dựa vào tiếng nói, con người viết ra được các ký tự khác nhau. Hiện nay trên hành tinh chúng ta có là hàng vạn các loại chữ viết của nhiều cộng đồng con người, của nhiều dân tộc con người. Bản chất của việc sử dụng ngôn ngữ là một thói quen. Thói quen đó được truyền thừa từ người mẹ sang đứa con, và đã tương tác với cái thói quen cộng nghiệp của cả gia đình, làng xã, cộng đồng, khu vực hay quốc gia đó. Ví dụ, người Hải Dương và những người sống ở Quảng Ninh, đặc biệt là Bình Hải Long, có thói quen phát âm chữ L thành N, chữ N thành L. Nhiều người phát âm Vịnh Hạ Nông thay vì là Vịnh Hạ Long. Ngày nay thành lại nay, tức là bị đọc lộn. Nhưng khi những người có thói quen phát âm lộn giữa L và N, học ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp hay bất cứ một ngôn ngữ nào khác, sẽ không hề có tình trạng đó. Vì khi bắt đầu học ngôn ngữ mới này đó, người ta phải tập trung, tập thành thói quen lặp lại cái hướng dẫn của giáo viên ở lớp và nghe thêm băng, cho nên thói quen đó không có bị lặp lại. Như vậy thói quen đó là những cái lặp đi lặp lại một cách có ý thức. Và thói quen từ thuở mới lọt lòng đó rất khó thay đổi. Cho nên là giáo dục con cái phải giáo dục ở tuổi trẻ thơ, cấp sách đến trường mẫu giáo là chuẩn nhất, giúp cho con em là Phật tử từ thời điểm đó về sau này chúng không bỏ đạo dưới một tác động như đổi đạo qua hôn nhân, hay đổi đạo qua hỗ trợ kinh tế, đổi đạo qua áp lực chính trị, v.v. Như vậy là toàn bộ hệ thống ngôn ngữ được hình thành là bằng thói quen của con người, mà người mẹ và các thành viên trong gia đình, làng xã đó đóng vai trò quan trọng, là chúng ta quen với cái cách gọi, cách nói, cách diễn đạt vô là khác với các cộng đồng còn lại. Ví dụ người Việt Nam, nhất là người miền Nam, có thói quen nói thẳng: xin đừng can thiệp vào chuyện của tôi, để cho người nghe nắm rõ một thông tin là hãy tôn trọng cái quyền riêng tư của những người khác với mình. Còn người Anh á, thì không thích nói thẳng, nói một cách rất là khách khí, xã giao. This is not my cup of tea. Đây không phải là tách trà của tôi. Tách trà của tôi thì tôi có quyền được uống, uống theo kiểu gì tôi thích, uống lâu, uống mau, uống nhâm nhi hay uống ực một cái là chuyện của tôi, không ai can thiệp được. Nó không thẳng, nó lòng vòng, và người nghe đó có thể hiểu sai nghĩa nếu không hiểu được bối cảnh văn hóa trong việc sử dụng ngôn ngữ của dân tộc đó. Cho nên giá trị của ngữ là tương đối, tức tương đối đó là đụng vào văn phạm, câu cú, nghệ thuật tu từ. Số 2, nghĩa, tức là nội dung được chứa đựng ở trong ngữ, trong từng ngữ cảnh, văn phạm và nghệ thuật tu từ. Và điều đó nó lệ thuộc vào vị trí của các từ được đặt ở trong một câu. Kinh Hưng Già khẳng định nghĩa mà con người tiếp nhận phần lớn gắn liền với vọng niệm, vọng tưởng mà. Đó là nói ở bề mặt chân lý tuyệt đối. Đoạn kinh mô tả như sau: lìa tất cả tướng vọng tưởng và ngôn thuyết mà hiểu bài được tánh nghĩa, đó mới thật sự là nghĩa. Đây là chân lý tuyệt đối rồi. Còn chân lý tương đối đó thì mỗi một câu có một ngữ nghĩa khác nhau. Hiểu sai ngữ nghĩa đó dẫn đến nhiều tác hại. Chúng ta thử khảo cứu cái lời đối thoại giữa cặp vợ chồng mới cưới. Cặp vợ chồng mới cưới chuẩn bị rời khỏi nhà đến công sở làm việc, nhìn qua cửa sổ của nhà mình hướng về cửa sổ của nhà đối diện, cả hai nhìn thấy cặp vợ chồng trẻ của nhà đối diện đang hôn nhau. Cô vợ chia sẻ: giá mà mỗi ngày anh làm được điều đó thì em hạnh phúc biết mấy. Người chồng trả lời: em à, sẵn em nói rồi, anh chia sẻ luôn, rất tiếc là anh không quen cô đó. Tức là cái ngữ cảnh đó, nó là một, nhưng mà cái vọng tưởng của con người đó là hai. Cho nên đó, cô vợ thì muốn nói là em muốn anh thể hiện nụ hôn dành cho em giống như là anh chồng của nhà đối diện dành cho vợ của anh ấy vậy. Nhưng mà vì vọng tưởng qua quyệt, ông bướm, người chồng nghe mà mừng, nhưng mà tiếc hùi hụi là không quen được cô đó. Cho nên lỡ mà làm cô đó có thua kiện là mệt. Vọng tưởng nó làm cho người ta suy luận khác nhau. Do đó mà phát ngôn thường dẫn đến ngộ nhận. Cái ngữ điệu trong phát ngôn nó tạo ra các lớp ý nghĩa nữa. Cũng là một câu nói mà thể hiện bằng cái ngữ điệu làm cho người ta cảm thấy hoặc dễ chịu hoặc khó chịu. Và trong chữ viết thì ít khi nó bị lầm lẫn như là trong ngữ điệu của lời nói. Ví dụ chúng ta viết chữ thế à, sau đó là đặt một dấu chấm than, một cái thái độ thản nhiên về cái chuyện mà mình có thể bị ngộ nhận bị xuyên tạc, bị gây sự, bị cho gây bánh xe, bị nói xấu, nhưng mà người đó không cảm thấy vấn đề gì là ghê gớm, cho nên cứ thản nhiên coi như nó chưa từng xảy ra để tâm mình tiếp tục được bình an. Nếu chúng ta đặt chữ thế à với một cái dấu chấm hỏi thật to thì nó không phải là thản nhiên nữa, mà là ngạc nhiên, thắc mắc, đặt vấn đề, và nó ngầm hủi là gì? Tại sao như thế? Tôi là người tốt, tôi không có hại ai, tại sao người ta đánh tôi, phá tôi, nói xấu tôi, phê bình tôi, chỉ trích tôi? Hàng loạt các cái vấn đề khác nó được đặt ra trong đầu của người đó bằng một dấu chấm hỏi. Nếu chữ thế à đó kéo theo sau là chấm chấm chấm, vừa thẳng nhiên và vừa gợi mở một cái gì đó là mang tính kéo theo, nhờ bản thân của đương sự đó là không bị dướng kẹt vào nó, tức là mỗi một cái dấu biểu tỏ cảm xúc đó của con người trong ngôn ngữ đều góp phần tạo ra nghĩa của ngữ đó trong từng ngữ cảnh cụ thể. Và chị em phụ nữ đó được người ta đánh giá là những người giữa cái lời nói và cái cảm nhận đôi lúc nó mâu thuẫn nhau, cái ngữ và nghĩa của họ nó khác nhau. Chúng ta thử ví dụ như thế này, cô gái nói là em không cần quà đâu, thì cái dụng ý của cô ấy là hãy tặng quà cho em càng nhiều càng tốt. Khi chàng trai nói em muốn mua quà không cần vấn đề, tiền bạc không phải là vấn đề, thì trong đầu anh ta đó đang tiếp tiền hồi hụi. Thì trong trường hợp này đó thì người nam người nữ đó là có cái cảm xúc là tế nhị, và thường biểu đạt cái nghĩa đối lập với cái ngôn ngữ trong câu khẳng định và phủ định mà người đó đang sử dụng. Người miền Bắc mời cơm thì ta nên khéo léo lịch sự ra về, chứ đừng có ngồi xuống ăn là bị chửi à. Còn người miền Nam mời cơm mà không ăn là ta giận. Tức là hai cái bối cảnh văn hóa trong ứng xử đã làm cho ta sử dụng cái ngôn ngữ và với các cái nghĩa hoàn toàn khác nhau. Cho nên ai nói rằng là tự nhiên như người Hà Nội là nói chặt về văn hóa ứng xử của người Hà Nội, vì người Hà Nội rất là khách khí, rất ngoại giao, rất xã giao. Còn dân miền Nam á là thật tình, nói sao hiểu vậy. Chúng ta thử nghiên cứu cái ngữ nghĩa như sau đây. Một người mua bưởi từ các cô gái miền Bắc ăn thử vào một múi bưởi, cảm thấy không hài lòng, người mua bưởi nói bưởi này hơi chua. Cô gái bán bưởi trả lời ăn thử một vài múi bưởi của người bán bưởi là cô gái miền Nam cũng than vãn một câu tương tự. Cô gái bán bưởi nói để em đổi cho anh một quả bưởi khác ngon hơn, ngọt hơn. Tương tự, cô gái bán bưởi miền Trung trả lời bưởi cũng giống như con gái của tụi em thôi, lúc đầu thì hơi chua nhưng càng ăn á càng ngọt. Đó là cái thói quen văn hóa ứng xử, chỉ câu chuyện là câu chuyện tiếu thôi, chứ đâu phải là phản ánh đúng được cái thói quen vùng miền ở cái chiều diện phổ quát. Thì cũng cùng một cái hoàn cảnh, cái ngôn ngữ của người ta phát ra là giống nhau, nhưng mà cái người cảm nhận đó là khó chịu nè, hài lòng nè, hoặc là muốn lấy lòng nè, khác nhau. Và nghĩa của nó đó nó cũng mang một nội hàm rất là khác nhau. Làm chủ được bản tâm, chúng ta sẽ làm chủ được dòng dòng ý niệm và vọng tưởng. Cho nên đó, cái ngữ nghĩa mà chúng ta muốn truyền đạt bao giờ cũng là cái cao quý trong sáng. Còn về phương diện chân lý tuyệt đối đó, tất cả mọi ngôn thuyết đều là một công cụ. Nếu không hiểu được đó, chấp vào nó đó, thì dẫn đến vọng tưởng. Mà khi đã vọng tưởng rồi đó, thì nghĩa lý cao siêu bị mất đi. Cái nghĩa thứ hai, tức là chân lý tuyệt đối, là nghĩa quan trọng mà Kinh Lâm Già muốn chúng ta hướng về, chứ không phải là cái nghĩa đơn thuần ở trong giao tiếp của chữ viết và ngôn ngữ. Để đạt được nghĩa của chân lý tuyệt đối, Kinh Lâm Già khẳng định hành giả Bồ Tát phải sống ở những nơi tĩnh lặng. Được hiểu là gì? Nơi mà tâm của mình đó, trở nên được làm chủ. Dùng trí tuệ qua văn tư và tu để đánh giá những điều thấy, nghe, ngửi, biết. Từ đó đó, hành giả sẽ có thể giác ngộ được, thấu hiểu được bản chất của sự vật hiện tượng. Trên nền tảng này đó, tu tập hướng về tiệm cận và chứng đắc được niết bàn ngay trong kiếp sống hiện tại này. Đó là cách mà hành giả Bồ Tát có thể chuyển hóa tất cả các thập khí về ngữ, về nghĩa, sử dụng trong quan hệ chân lý mặc ước hay là chân lý tương đối. Làm được như thế là người lão thông được nghĩa lý của sự vật. Số 3, thông ngữ và nghĩa. Kinh Lâm Già khẳng định hãy quán sát ngữ và nghĩa, chẳng phải khác, chẳng phải không khác. Tức là mỗi ngữ cảnh á, thì ngữ nào cũng có nghĩa, nhưng mà ở ngữ cảnh khác á, nó lại có nghĩa khác. Để cho rằng là mọi ngữ cảnh đều có cùng một nghĩa là một sai lầm. Cho rằng đó, mọi ngữ cảnh đó, đều lúc nào cũng có nghĩa khác cũng là một sai lầm. Đó là cho nên phải tùy theo từng ngữ cụ thể mà chúng ta tìm hiểu nghĩa của nó. Ví dụ cái câu nhất thiết pháp duy tâm tạo, thì khái niệm Dhamma tức là pháp trong ngữ cảnh này đó, đừng nên hiểu là mọi sự vật hiện tượng, mà phải hiểu đó là tâm sở. Tâm sở là thái độ của tâm, cảm xúc của tâm, biểu đạt của tâm. Biểu đạt của tâm thì phải do tâm tạo ra thôi. Chứ còn ngôi sao, rồi mặt trăng, mặt trời, những cái mà hình thành ra một cái hệ mặt trời, trong một số các hệ mặt trời của các dải ngân hà, thiên hà, không phải do tâm tạo ra. Tâm cũng muốn tạo ra, cũng không tạo được. Tâm không thể tạo ra gỗ, không thể tạo ra đất, không thể tạo ra nước, gió và lửa. Tâm có thể dùng kiến thức phương pháp để làm cho những thứ vật chất đó hữu dụng với con người. Cho nên hiểu nhất thiết pháp duy tâm tạo, rồi từ theo nghĩa là tâm á, là nguyên nhân đầu tiên của mọi sự vật tượng bao gồm vật chất, sẽ làm cho người ta ngộ nhận Phật giáo là duy tâm, mà đang khi Phật giáo chủ trương duyên khởi, là tính tương tác, tương quan, tương duyên, tương thuộc, chẳng có nguyên nhân đầu tiên, dù là tâm hay vật. Kinh Lâm Già nói tiếp, nếu ngữ khác với nghĩa, thì chẳng do ngữ mà hiểu nghĩa. Thật thì do ngữ vào nghĩa cũng giống như ngọn đèn chiếu soi, nhờ đó mà sắc tướng được hiện bày qua sự nhìn thấy. Tức là mối quan hệ giữa ngữ và nghĩa là rất là mật thiết. Bản thân của ảnh dụ ngọn đèn chiếu soi, nhờ đó mà sắc tướng được hiển bày, nó giống như học thuyết quang học ngày nay. Tự thân của mỗi vật đó đều phát quang, và mỗi một góc quang học nơi mà chúng ta đứng ở trên bề mặt của trái đất đó, nó cũng là một cái góc phát quang. Rồi cái nhãn quan chúng ta nó đưa vào cái sự vật phát quang và góc quang học ở trên vị trí mà chúng ta đứng mà nhìn thấy các vật thể khác nhau. Mặt trăng chưa từng có hình thù lưỡi liềm, chưa từng có hình thù tròn do như là một cái vòng tròn, nhưng mà mỗi một ngày với góc độ quan học khác nhau, chúng ta thấy mặt trăng từ lưỡi liềm lớn dần rồi 80%, 90% trọn vẹn tròn 100%. Thượng tuần tháng 10, 2014, một số nơi trên địa cầu này đó, người ta nhìn thấy là mặt trăng đó có màu đỏ lồm. Đó là cái tương quan về góc quan học ha, chứ nó không có thật là đỏ lồm như thế. À, hiểu được điều này đó thì chúng ta không có ngộ nhận về sự thay đổi hình thù của mặt trăng. Nó là cái tương phản của khoa học, là chúng ta ngộ nhận là mặt trăng có hình thù A, B, C như vừa nêu thôi. Như vậy là dựa vào ngữ để chúng ta hiểu được nghĩa, bỏ ngữ thì không thể hiểu được nghĩa. Nhưng mà đừng để cho nghĩa bị lệ thuộc 100% vào ngữ, và đừng chấp nghĩa vào ngữ. Giống như ngón tay có chức năng là rõ mặt trăng cho chúng ta nhìn thấy, ngón tay không phải là mặt trăng, ngữ không phải là nghĩa. Hiểu được như thế là chúng ta mới thông được ngữ và nghĩa của vấn đề. Số 4, lìa chấp vào ngữ và nghĩa. Kinh Lăng Già đề nghị và giải thích như sau: tự tánh niết bàn vốn là bất sanh bất diệt, tam thừa nhất thừa, tâm và tự tánh vốn là bình đẳng. Đây là nói về nghĩa của chân lý tuyệt đối. Niết bàn là chưa từng được sinh ra, niết bàn không phải là kết quả của sự tu, tu chỉ là cái phương tiện nhờ đó ta có được niết bàn. Nó giống như con đường không phải, xin lỗi, căn nhà nơi chúng ta đến không phải là kết quả của con đường đi. Tam thừa bao gồm Thanh Văn thừa, Bồ Tát thừa, Phật thừa, vốn bình đẳng với nhất thừa, tức là Phật quả thôi. Mục đích lập ra để chúng ta khỏi ngán ngẩm con đường quá dài, quá lâu. Thấy được cái tính bình đẳng của nhất thừa mà người chứng nó được bàn đạt được ngay trước số hiện tại này, chúng ta sẽ không bị chấp vào trên cái nguồn gốc có mặt của nước bàn, là từ điểm chính đắc và nguồn gốc kết thúc của nước bàn sau khi con người nhập vô như nước bàn. Nước bàn vẫn tiếp tục tồn tại theo cái riêng của nó, người chứng nó nước bàn vẫn tiếp tục có mặt, nhưng họ không bị nghiệp chi phối. Họ là kết thúc được nghiệp tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Về phương diện tương đối thì lìa chấp nghĩa và ngữ được hiểu như sau: nếu duyên vào nghĩa ngôn thuyết chấp trước thì rơi vào kiến chấp, phủ nhận và kiến lập. Cho có kiến lập khác biệt và vọng tưởng khác biệt, hiện mỗi mỗi vọng tưởng như huyễn. Ngôn ngữ là một công cụ, ngôn ngữ là một phương tiện truyền thông không thể thiếu. Ngôn ngữ giúp chúng ta hiểu nhau, nhưng chấp vào ngôn ngữ làm cho chúng ta hiểu sai nhau, có vấn đề với nhau, làm cho nhau khổ đau. Do đó việc tu của hành giả là làm sao đó nương vào ngôn ngữ để hiểu nghĩa nhưng mà không chấp vào chúng. Còn chấp vào ngôn ngữ và ngữ nghĩa của nó đó là chúng ta rơi vào hoặc phủ định hoặc kiến lập. Trong triết học ngôn ngữ đó thì kiến lập đó là vai trò truyền thông, còn tháo dỡ sự kiến lập đó là vai trò phá chấp, tiếng Anh gọi là deconstruction, tức là tháo dỡ sự xây dựng. Chúng ta xây dựng ngôn ngữ, chúng ta là gắn vào ngôn ngữ được xây dựng đó cảm xúc, thái độ, để chúng ta thể hiện cái nhận thức, quan điểm của chúng ta về con người, vấn đề, sự vật, sự việc, và chúng ta dựa vào đó chấp với nhau và tạo ra nhiều cái hụt hẳn. Cho nên tu tập cốt lõi là làm thế nào để trong việc sử dụng ngữ chúng ta không kẹt vào bất kỳ một vọng tưởng chấp trước nào từ ngôn ngữ. Muốn như thế thì xem ngôn ngữ chỉ là một trò xiếc thôi. Ví dụ trong Kinh Hoa Nghiêm có khái niệm khu rừng là một đơn vị hay là tập hợp của nhiều cái. Đối với người không có kiến thức tương quan, cho khu rừng là một đơn vị. Đối với người hiểu được duyên khởi đó, thì khu rừng là tập hợp của nhiều cây. Đứng trên trực thăng máy bay nhìn xuống, khu rừng đó là một mảng màu, như đó là kết nối của hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu các cây sinh, các cây xanh. Do đó đặt cái khái niệm ngôn ngữ để mô tả về một sự vật, sự vật đó không bị lệ thuộc vào trong khái niệm được đặt đá. Chúng ta dán nhãn đặt tên lên sự vật, những cái áp đặt, và chúng ta bám vào áp đặt đó để kiếm chuyện nhau, gây sự nhau, bắt bẻ nhau, hành hạ nhau, chu dập nhau về cảm xúc và thái độ. Nên là tu lìa chấp ngữ và nghĩa ở phương diện chân lý tương đối đó thì sống rất khỏe, hạnh phúc rất bền, các đổ vỡ có thể hàn gắn được. Kinh kết luận lại, mỗi tướng là như huyễn, chúng sinh ngu si cho là có khác biệt, nhưng vốn nó chỉ là vọng tưởng. Còn thánh hiền thì chẳng phải như thế, chẳng có nhận thức như thế. Cho nên thánh hiền thoát ra khỏi các vọng tưởng chấp vào ngữ và nghĩa, cho nên sống an vui hơn. Vấn đề 3, thức và trí tuệ. Kinh Lân Già là bản kinh nói nhiều về thức và trí tuệ trong một quan hệ. Mà theo đó, nương vào thức đúng ta có được trí tuệ, nhưng mà chấp vào thức chúng ta sẽ mất phần trí tuệ, mất phần trí tuệ. Nếu sanh ví thức là cái phần nhấp nhô của sống do tác động của gió, thì trí tuệ đó được sánh ví như là mặt nước. Sống thì không thể tồn tại ngoài nước, thức thì tồn tại ở trên tâm. Hoạt dụng của thức làm cho tâm bị mất đi cái tác dụng của trí. Và dựa vào học thuyết này đó, Thuyền Tông Công Án và Thoại Đầu của Trung Quốc nhấn mạnh đến cái tai hại và cái nguy hại của ý thức. Cho nên họ cho rằng là cốt lõi của việc tu thiền là để chuyển hóa hoạt dụng của ý thức nhị biên. Và họ sách ví ý thức giống như là vầng mây, trí tuệ đó như là mặt trời. Chỗ nào mà có mây phủ tre bên dưới đó, thì mặt trời đang chiếu soi vào ban ngày vẫn không làm cho các vật bên dưới nó tiếp nhận được cái nguồn năng lượng đối với bản chất đang phát quang của nó. Như vậy ý thức đã trở thành là kẻ thủ phạm, mà duy trì nó thì trí tuệ mất hiệu ứng, mất tác dụng. Từ đó mà thì trong Trung Quốc á rất là cực đoan về ý thức, nên họ xem và hiểu sai sở duy chướng, tức là sở tri là một chướng ngại, mà chướng ngại của sở tri đó bắt đầu từ ý thức. Do vậy mà họ không khích lệ học Phật pháp, học thế học để lão thông về chánh pháp, lão thông về ngôn ngữ diễn đạt chánh pháp. Từ đó mà trình độ trí thức của tu sĩ theo cái hướng Trung Quốc là rất thấp. Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên ảnh hưởng theo cũng rơi vào tình trạng tương tự này. Sau đây là ba khái niệm trí tuệ được mô tả trong kinh Lăng Già. Và thông qua đó, đó chúng ta thấy là các cấp bậc trí tuệ khác nhau. Số 1, trí thế gian, được kinh Lăng Già định nghĩa là các kiến thức mà phàm phu và ngoại đạo sử dụng bị vướng kẹt vào, rơi vào hai khuynh hướng hoặc chấp có hoặc chấp không. Khái niệm trí được sử dụng tại đây đó là một từ tương đối thôi. Thay vì nó là thức thế gian thì ta khó hiểu. Trí thế gian đây phải là trí tuệ, mà nó là cái kiến thức do thấy, nghe, ngửi, biết, do quá trình đào tạo, giáo dục trên trường lớp, do chủ nghĩa kinh nghiệm cá nhân, do học được từ kinh nghiệm thực tiễn mà có người có kiến thức. Và kiến thức đó đó có khuynh hướng là kẹt vào hoặc phủ định, hoặc khẳng định, hoặc chấp không có, hoặc chấp có thôi. Và đây là đầu mối của tranh chấp. Hai nhỏ, trí xuất thế gian, kinh Lăng Già định nghĩa như sau: đây là loại trí tuệ mà A-la-hán do vướng kẹt vào tâm hy vọng chứng quả niết bàn và thành quả niết bàn A-la-hán, cho nên vướng kẹt vào cái sở chứng của bản thân và cho nó là trọng tướng giác ngộ cuối cùng. Đây là quan điểm của Đại Thừa và Đại Thừa Lăng Già, chứ không phải là quan điểm của Đức Phật học. Thì theo kinh điển Pali đó, quả A-la-hán cũng là quả cuối cùng rồi. Còn theo Đại Thừa đó, quả A-la-hán đó chỉ là quả trung chuyển nè, phải qua đến quả Bồ-Tát thì mới có hội đạt được quả Phật. Nhưng mà các A-la-hán dưới cái nhìn của kinh Lăng Già là dưới kẹt vào thành quả chứng đắc niết bàn A-la-hán này. Do vậy mà trí xuất thế gian đó, dầu hiểu được thế giới quan, nhân sinh quan, đạo đức quan, xã hội quan, giải thoát quan, nhưng chưa đạt được trí tuệ tuyệt đối. Số 3, thượng trí xuất thế gian, được kinh Lăng Già định nghĩa đây là trí tuệ độc hữu của Đức Phật và Bồ Tát. Trí tuệ này giúp cho hành giả đó thẩm thấu được mọi sự hiện tượng vốn là không có sanh khởi từ nguyên nhân đầu tiên hay từ sự ngẫu nhiên. Nhờ đó ta thấy rõ được bản chất sự vật là chưa từng sinh ra trong tự thân của chính nó và chưa từng mất đi sau khi nó bị tan rã bởi vô thường, chuyển từ dạng này sang dạng khác. Và trí tuệ thượng trí đó giúp cho chúng ta thoát ra khỏi khuynh hướng chấp thường, chấp đoạn, chấp có, chấp không có và vượt qua được mọi tranh chấp. Thượng trí xuất hiện đó còn được gọi là vô sư trí, tức là trí tuệ không có thầy giảng dạy, trí tuệ do tu tập trọn vẹn đạo đức thiền định trí tuệ mà đạt được. Còn trí tuệ do học ở thầy, học ở trường lớp, trí tuệ đạt được từ tư duy của phương pháp, trí tuệ từ kinh nghiệm cá nhân, trí tuệ từ kinh nghiệm thực tiễn đều không phải là trí tuệ tuyệt đối, nó là tính tương đối nè. Còn vô sư trí là trí tuệ mà chỉ có Phật mới đạt được. Thượng trí xuất thế gian giúp cho hành giả thấy rất rõ nhân là vô ngã, pháp là vô ngã, không dướng kẹt vào chúng khi vô thường tác động đến, chi phối đến, ảnh hưởng đến. Trong ba loại trí tuệ nêu, thượng trí xuất thế gian là đối tượng trí tuệ được kinh Lăng Già khích lệ. Trí tuệ xuất thế gian đó được kinh Lăng Già khẳng định đó, là cần phải vượt qua, mặc dầu đã vượt khỏi tính phàm phu và nhận thức sai lầm của phàm phu. Số 4, quan hệ thức và trí, đây là quan hệ giống và khác, quan hệ hai chiều, có khi là nương vào nhau để cộng sinh, có khi đó nương vào nhau mà mà quỷ diệt. Về cộng sinh đó, thì thức đứng đắn do giáo dục và chân chính sẽ giúp cho con người phát sinh trí tuệ do nghe, do học, do tư duy. Còn triệt tiêu nhau đó thường diễn ra theo cách đó, ai chấp vào thức vọng tưởng là chân lý thì cái đó không còn cơ hội để khai mở trí tuệ và kết thúc trí tuệ. Cái lời già để nghĩ như sao: cái gì thuộc về nhận thức còn sanh diệt, cái đó gọi là thức, đang khi trí tuệ là không còn bị quỷ diệt. Tức là người có trí tuệ được xem là người vĩnh hằng. Trí tuệ đó không bị thay đổi, nó giống như vàng đúng 7 tuổi rồi thì không phải là vàng tạp chất nữa, không có gì có thể làm nó thay đổi. Trên thế giới này đó, người ta có thể nhân tạo mọi thứ, ngay cả nhân tạo kim cương, nhưng không ai có thể nhân tạo được vàng. Do vậy mà thỉnh thoảng trong kinh đó, Đức Phật sánh ví trí tuệ như là vàng. Có chỗ thì trí tuệ như kim cương, tức là nó có giá trị đặc biệt, vượt trội hơn tất cả các loại ngọc đa quý. Kinh tiếp tục khẳng định: chấp vào tướng và vô tướng, chấp vào nhân tướng có và không thuộc về thức, đang khi siêu việt hết tất cả mọi tướng có và không là trí tuệ. Thế trí tuệ đây được định nghĩa là gì? Là nhận thức vượt lên trên mọi chấp trước mang tính đối đãi và dị nguyên. Kinh mô tả: nuôi dưỡng tướng là thức, không nuôi dưỡng tướng là trí. Tướng là đối tượng của nhận thức, nuôi dưỡng nó nghĩa là chấp vào nó, lệ thuộc vào nó, và phải cung ứng theo cái nhu cầu của nó. Phần lớn con mắt bị lệ thuộc vào cái này: mẫu mã, thời trang, dáng vẻ, điệu bộ, hình thù, màu sắc, kiểu cách đều là các thực phẩm của thị giác. Con người bị dướng kẹt vào thực phẩm đó rất là nhiều, thì đó là cái phản ứng của thích. Còn người phát triển trí tuệ thì không bận tâm đến chủ nghĩa hình tướng, chủ nghĩa ngoại hình, không bận tâm đến cái bên ngoài. Nếu để ý thì các thầy các sư cô sẽ thấy đó, người bán vàng và kim cương lại không đeo vàng và kim cương. Họ biết là khích lệ cái sự lệ thuộc vào thức của người tiêu dùng đó. Phần lớn là những người giàu sang, họ làm giàu trên cái thói quen nuôi dưỡng cái thực phẩm tướng trạng cho thích đối với khách hàng, còn bản thân họ thì không làm thế, vì họ cần sự an toàn, họ cần cái tình trạng không bị công an kinh tế dòm ngó đến. Họ sống rất là giản dị, nhà đó là nhà thường thôi, chứ không phải là nhà cao cửa rộng như các đại gia lãnh vực khác đâu. Nhưng họ là những người giàu đích thực. Không chấp vào hình tướng, ngoại hình, con người phát triển được trí tuệ. Và đánh giá con người qua góc độ đó đó, chúng ta ít bị lừa đảo và nhầm lẫn lắm. Kinh Lăng Già tiếp tục giải thích: có ba loại trí: trí biết về sự sinh diệt của mọi sự vật hiện tượng, trí biết về cộng tướng, tức là đặc tính chung của mọi sự vật hiện tượng, trí biết về tính cách bất sanh bất diệt trong mọi sự vật hiện tượng. Càng phát triển ba loại nhận thức này, chúng ta sẽ tránh được các loại vọng tưởng và sống một đời bình an. Sự khác nhau của tướng và trí được tiếp tục mô tả như sau: tướng vô ngại là trí, mỗi cảnh tướng còn có ngại thuộc về thức, tức là tạo ra sự quái ngại, trở ngại là do vì chúng ta bám vào thức qua thấy, nghe, ngửi, biết. Còn người có trí đó thì xem chúng chỉ là dữ liệu tham khảo thôi, không có chấp vào, không tin liền, cho nên không bị lạc dẫn. Câu chuyện tăng sâm giết người của bà mẹ đứng đắn dạy con và biết con mình không giết người là một ví dụ cho thấy là người ta đã chạy theo cái phản ứng của thức nhiều quá, cho nên dẫn đến sự trở ngại, quái ngại. Nghe đầu sớm nói tăng sâm giết người, cuối sớm tăng sâm giết người, ở chợ tăng sâm giết người, bạn thân nói tăng sâm giết người, bà mẹ mặc dù tin rằng con mình không giết người đã hoảng hốt ôm đầu bỏ chạy trốn khỏi làng đó. Đó là vì chúng ta sống theo thức. Ai sống theo thức đó thì dễ dứt kèo vào thị phi nè, rồi phê bình chỉ trích vu cáo tác động, mất hết hạnh phúc. Người có trí đó thì nghe để biết, nghe để nắm thông tin, cái nào ta làm sai đó thì có thể nhờ được pháp can thiệp, còn bản thân mình là không bị dứt kẹt vào, không hận thù vế, không xem kẻ xấu đó đó là đối thủ và kẻ thù của mình, nhờ đó vượt qua được mọi tai ách. Kinh tiếp tục định nghĩa: ai còn chấp vào ba sự hòa hợp bao gồm căn nguyên của tạng thức, tác ý của ý thức và các chủng tử trong gạt thức là người đó đang sống với thức. Còn không bị kẹt vào ba thứ này là đang sống với trí. Ba sự hòa vừa điêu đó nó tạo ra các cái phản ứng nhận thức giác quan. Mà phản ứng giác quan đó, nó thuộc về thấy nghe ngửi biết đó. Và trí tuệ thì siêu việt lên trên. Phát triển trí tuệ thì chúng ta không bị lệ thuộc vào, mặc dầu đương tự vào nó trong đời sống. Kinh tiếp tục khẳng định: còn vướng kẹt vào tướng sở đắc là thức. Thấy rõ được mọi sở đắc là tạm thời, không vướng kẹt vào nó là trí. Cảnh giới tự giác ngộ không có xuất và nhập, như bóng trong, bóng trăng ở dưới nước, không thể được gọi là sở đắc. Thì ai có được nhận thức sâu sắc này đó thì người đó sẽ phát triển được trí tuệ và ngày càng xa lìa các giới hạn và trở ngại của thức. Vấn đề 4: chính kiến chấp chuyển biến. Khái niệm kiến chấp chuyển biến là từ chỉ cho cái sự chấp thủ mà theo đó nó dẫn đến những cái tác động chuyển biến theo chiều hướng tiêu cực. Chính kiến chấp bao gồm như sau: hình xứ chuyển biến, tướng chuyển biến, nhân chuyển biến, thành chuyển biến, kiến chuyển biến, tánh chuyển biến, duyên phân minh chuyển biến, sở tác phân minh chuyển biến và sự chuyển biến. Sau đây chúng ta định nghĩa khái quát như sau. Số 1: hình xứ chuyển biến được kinh khẳng định là hình thức chúng sanh luân hồi trong sáu cõi, trong sáu đường. Theo đó mà hình tướng và xứ sở của con người chúng sanh đó chuyển biến chẳng đồng nhau. Khi chúng ta làm thân người, lúc chúng ta làm thân vật, trong thân người có khi cao, khi thấp, khi mập, khi ốm, khi xấu, khi đẹp, khi trắng, khi đen, thì cái cộng nghiệp và biệt nghiệp đã tạo ra cái hình thức đó. Và cái hình thức này lệ thuộc vào cái xứ sở để chúng ta sống. Dân chúng sống ở xứ tuyết thì thường có da trắng, sống ở nhiệt đế thì thường có da màu. Hai nhỏ, tướng chuyển biến kinh định nghĩa như sau: địa, thủy, hỏa và phong phải trải qua tiến trình được hình thành, tồn tại, hòa diệt. Trong quá trình đó, tướng trạng của chúng là hoàn toàn khác nhau. Lúc mới tượng hình, chúng ta chỉ bằng một hạt đậu trong bào thai, sinh ra thì 2,5 kg cho đến 6 kg. Sau trung bình 20 năm á, có người đó là 60 kg, có người 120 kg, hoặc ít hơn hoặc nhiều hơn. Hình tướng đó thay đổi rất nhiều, mặc dù cơ thể nào cũng được hình thành bởi đất, nước, gió, lửa. Số 3: nhân chuyển biến kinh định nghĩa: do chủng tử làm nhân, nhân duyệt thì quả sanh. Sự chuyển biến đó chẳng đồng nhau. các hạt giống lúc đầu có mặt đó là nhân, nó tạo ra các quả lệ thuộc vào nó. Từ các quả đó lại tiếp tục trở thành nhân, tạo ra quả của cái tiến trình theo sau đó. Quy trình nhân và quả đó là những mắc xích không cùng tận và không đồng. Số 4, thành chuyển biến. Kinh đề nghị như sau: do nhân duyên mà mọi sự vật hiện tượng được thành tựu. Cái gì có hình thành nên, cái đó có sự hoại diệt. Tiến trình chuyển biến đó, chuyển biến đó là không đồng. Vô thường tạo ra sự hoại diệt, vô thường tạo ra sự hình thành. Nhìn thấy được cái phương diện tích cực hình thành của vô thường, chúng ta không phải bị khổ đau khi tổn thất đến với mình và các vật sở hữu của chúng ta. Số 5, kiến chuyển biến. Kinh định nghĩa: các pháp tùy thời gian biến đổi, thấy trước thì đúng, sau thấy thì sai, biến đổi chẳng đồng. Đây là những người có nhận thức thuộc chủ nghĩa xét lại. Cái xét lại đó nó dựa vào sự thay đổi của thời gian và không gian về một vấn đề, về một con người. Áp dụng nhận thức này đó theo chiều hướng hoài nghi thì đó là chủ nghĩa xét lại, đó là một cái hướng nhận thức xấu. Còn xét lại để hoàn chỉnh hơn, hệ thống hơn, đầy đủ hơn, chuẩn xác hơn thì kiến chuyển biến đó là một điều tốt. Số 6, tánh chuyển biến. Kinh ghi: các pháp chuyển lạ thành quen, chuyển đắng thành ngọt, chuyển biến thành đồng. Tức là bản chất của sự vật hiện tượng có thể bị thay đổi do điều kiện môi trường, hoàn cảnh xung quanh, do chế độ giáo dục, do tác động của tôn giáo, triết học, kinh nghiệm cá nhân, mối quan hệ đối tác, giao lưu, vân vân. Người lạ trở thành quen, người quen trở thành lạ, bạn trở thành thù, thù thành bạn. Rồi ta lắp ghép, lai tạo các cái trái có vị chua thành ngọt, có vị đắng thành cay. Rồi hoa hồng trước đây chỉ có màu hồng, bây giờ hoa hồng màu vàng, hoa hồng màu tím, hoa hồng màu trắng, hoa hồng màu xanh. Mốt có thể còn có cái hoa hồng khác nữa. Sự chuyển biến đó là chẳng đồng nhau. Số 7, duyên phân minh chuyển biến. Kinh định nghĩa: 12 nhân duyên sanh diệt chẳng ngừng, phân minh chuyển biến chẳng đồng. Vô minh hành thức thuộc về quá khứ, danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ thuộc về đời sống hiện tại, hữu sanh lão và tử thuộc về các chi phần tương lai. Chúng tương tác nhau, nói tiếp nhau, đùa đẩy nhau, tác động nhau một cách liên tục, và do đó nó không còn là chính nó ở những thời khắc khác nhau nữa. Thấy được như thế, chúng ta hiểu được quy luật vô thường và không chấp vào những thay đổi. Số 8, sở tác phân minh chuyển biến. Kinh định nghĩa: do duyên sở tác thành quả, có sanh rồi lại diệt, sự chuyển biến đó là chẳng đồng nhau. Tức là mọi tác tạo đều lệ thuộc vào nhân và duyên. Khi đã có tác tạo rồi thì phải có kết quả, hoặc tốt hoặc xấu, tích cực tiêu cực. Quả nào sanh ra rồi rồi cũng phải hoại diệt như quy luật vô thường chi phối. Cả tiến trình đó chúng là không đồng nhau. Số 9, sự chuyển biến được định nghĩa: căn, thân và khí giới. Các pháp hữu vi cuối cùng đều phải thay đổi và biến hoại. Căn là khái niệm chỉ cho các giác quan. Thân là chỉ cho cơ thể, vật chất, đất nước, gió lửa. Khí giới là tượng trưng cho vũ trụ vạn vật, tức là thế giới vật chất, bao gồm cái nhỏ nhất mắt thấy được, cho đến cái lớn nhất hình dung được, cho đến cái mà chúng ta không thấy được bằng mắt. Cái gì thuộc về pháp hữu vi, cái đó phải chịu luật vô thường chi phối. Kinh Lăng Già khẳng định: chính thứ chuyển biến này hoặc từ vô thành hữu, hoặc từ hữu thành vô. Có người không biết vọng sanh phân biệt rập ra các học thuyết chuyển biến luận, tức là các chấp trước. Tiến trình là hóa sanh của sự vật đã làm cho những cái đang từ có trở thành không. Chẳng hạn như một số loài vật hiện nay đang bị diệt chủng do con người săn bắn, giết hại, ăn thịt. Rồi một số chủng loại khác được phát sinh. Cứ vài tháng, vài năm chúng ta thấy một loại vi khuẩn mới, một cái côn trùng mới, những cái căn bệnh mới phát sinh ra, gây hiểm họa và thách đố cho con người. Hóa sanh nó là một tiến trình nhân duyên thôi, biến hóa mà chúng ta chưa lý giải hết được từ góc độ khoa học và y khoa. Đức Phật khẳng định nó là một trong bốn chủng loại sinh, bên cạnh ba chủng loại còn lại là sanh từ trứng, sanh từ bào thai, sanh từ sự ẩm thấp. Không thấy rõ được cái tính tương tác từ có thành không, từ không thành có qua sự biến hóa, chúng ta dễ chấp vào có và không. Thì do chấp trước như thế này mà chúng ta rơi kẹt vào vọng tưởng, tự chối mình và đóng bức cửa ngõ giác ngộ mà vốn nó sẵn lòng mở và đón nhận chúng ta. Nói tóm lại là việc tu tập theo phần thứ nhất quyển thứ ba Kinh Lăng Già, làm thế nào để hành giả chuyển thức thành trí, bỏ trói buộc vọng tưởng thành giác ngộ. Hành giả sẽ đạt được sự an vui và hạnh phúc trong đời. Cái phần trói do vọng tưởng và mở do giác ngộ thì chúng ta sẽ học ở buổi kế tiếp. Xin kết thúc tại đây.